Chúng ta tiếp tục trình bày về thánh chủng, tức là dòng dõi của bậc thánh hay là chủng tử của bậc thánh, mà bậc thánh đây là chỉ cho Đức Phật. Thì Bồ Tát á, có bốn chủng tính, mà chủng tính thứ nhất là tập chủng tính. Trong tập chủng tính đó là có 10 cái chức liệu: sơ phát tâm trú, trì địa trú, tu hành trú, sinh quỷ trú, phương tiện cụ tốc trú. Trú đây là sống, là an trú. Đó. Bây giờ mình học cái chất liệu an trú thứ sáu là chánh tâm trú. Chánh tâm trú tức là an trú ở trung đạo. Chánh tâm trú là an trú ở trung đạo, an trú nơi trung đạo. Mà an trú nơi trung đạo có nghĩa là nếu tâm mình an trú đúng trong đạo thì không có thiên lịch. Nếu tâm an trú đúng trong đạo thì không có thiên lịch. Thiên lịch cái gì? Thiên lịch về thường kiến hay đoạn kiến? Gọi là biên kiến đây. Thường kiến hay đoạn kiến đều gọi là biên kiến. Thường kiến là quan niệm cho rằng chết là thường còn. Thường còn trong một cái bản ngã thường tại, không sinh diệt. Và cái bản ngã đó được về hầu cận với Phạm Thiên qua cái quá trình tu luyện khổ hạnh. Cho nên an trụ trong đạo là không có thiên lịch nhị biên, có nghĩa là không sống theo ép sát khổ hạnh. Từ nơi cái quan điểm có một bản ngã thường tại, bất sinh bất diệt, sau khi chết do cái quá trình khổ hạnh ấy và bản ngã ấy hội nhập với Phạm Thiên, với Phạm Thiên. Thì quan điểm như vậy gọi là thường kiến. Thì chúng ta tu tập an trụ chánh tâm, chúng ta không rơi vào cái biên kiến này. Và cái biên kiến thứ hai đó là đoạn kiến. Đoạn kiến là quan niệm rằng chết là hết. Sau khi chết không còn bất cứ một cái gì. Và vì quan niệm như vậy cho nên đưa tới một đời sống buông lông, hưởng thụ các dục. Thì đoạn kiến cộng là biên kiến. Cho nên nếu chúng ta an trú tâm đúng với trung đạo, không bị lệch đi ở trong hai cái biên kiến này, và mình thành tựu được cái mục đích tu học của mình là Niết Bàn. Cho nên của bản thể của trung đạo là gì? Bản thể của trung đạo là tánh không. Và bản thể của tánh không là gì? Bản thể của tánh không là Niết Bàn. Bản thể của Niết Bàn là gì? Đó là Phật tánh. Phật tánh là gì? Phật tánh cũng gọi là Bồ Đề. Phật tánh cũng gọi là Bồ Đề tâm tánh. Phật tánh còn gọi là Bồ Đề tâm tánh Mà Bồ Đề Tâm chính là cái chủng tử của tuệ giác, cái chủng tử của giác ngộ, cái chủng tử của Phật. Đó. Do đó an trụ được ở nơi chánh tâm thì chúng ta không bao giờ đi lệch cái chỉ nguyện Bồ Đề của chúng ta. An trụ ở nơi chánh tâm chính là ta an trụ ở nơi cái nhân địa tu hành của tâm Bồ Đề. Cho nên thánh chủng chính là tâm Bồ Đề. Thiểu Long thánh chủng là tiếp nối và làm hưng thành cái chủng tử Bồ Đề ở nơi tâm tịnh của chúng ta. Đó. Và khi mà chúng ta an trụ ở nơi tâm Bồ Đề, sống với tâm Bồ Đề, thì chúng ta thoát ra được các loại phiền não căn bản và phân biệt. Các loại căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi. Đó là những cái căn bản phiền não. Vì sao các thầy các cô tu mà có phiền não? Mà để cho phiền não nổi lên là vì mình không an trụ được tâm Bồ Đề. Mình không sống được với tâm Bồ Đề. Có nghĩa là mình không sống được với cái chỉ nguyện xuất gia của mình. Cho nên phiền não từ đó mà dậy lên, mà khởi lên. Còn nếu mình tu tập xuất gia, an trụ được tâm Bồ Đề là chánh tâm, thì tham không có điều kiện để khởi lên, sân không có điều kiện để khởi lên, si không có điều kiện để khởi lên, màng không có điều kiện để khởi lên, và nghi ngờ đối với tam bảo, đối với chánh pháp không có điều kiện để khởi lên. Và khi tham sân si màng nghi không có điều kiện để khởi lên thì cái gì? Thân kiến cũng không có điều kiện để khởi lên, biên kiến cũng không có điều kiện để khởi lên, kiến thủ kiến cũng không có điều kiện để khởi lên, giới cấm thủ cũng không có điều kiện để khởi lên, và tà kiến cũng không có điều kiện để khởi lên. Như vậy 10 cái loại phiền não mà trong thuật ngữ của luận tàng thường gọi là đồn sự hay lời sự, nó không có điều kiện khởi lên trong đời sống của người xuất gia, trong cái chỉ nguyện của người xuất gia. Và như vậy là người xuất gia thoát ra khỏi 10 sự ràng buộc gọi là thập triền. Thập triền gồm cái gì? Ai biết? Đánh giặc mà không biết tên của giặc, không biết mặt mũi của giặc, làm sao đánh? Mở cái sự trói buộc mà không biết cái dây trói buộc, không biết cái nguyên nhân của sự trói buộc, không biết cái tác duyên của sự trói buộc, làm sao mở được sự trói buộc. Cho nên quý thầy quý cô phải lưu ý 10 loại mà thường sai sự chúng ta ở trong sinh tử, đẩy chúng ta từ cái sinh tử đời này đến sinh tử đời khác. Đó là thập sự. Và từ nơi thập sự đó mà đưa mình đi tới 10 sự trói buộc. Nó trói buộc cái Phật tịnh của chúng ta, nó trói buộc cái tâm Bồ Đề của chúng ta, khiến cho tâm Bồ Đề chúng ta không có biểu hiện được. Cho nên gọi là thập triền. Triền đây có nghĩa là trói buộc. Ai biết? Ai biết được cái mặt mũi của cái sợi dây trói mình? Trói tâm Bồ Đề của mình. 10 triền tức là 10 cái sợi dây nó trói Đức Phật ở trong tâm của mình, nó trói cái Bồ Đề tâm của mình, nó làm cho cái chủng tử của tâm Bồ Đề nó không lưu lộ ra được, mất tự do để biểu hiện. Mà các ngài Phật học thường giải thích đó là Phật, Phật tài triền, Như Lai tài triền, tức là Đức Phật đang bị trói, Như Lai đang bị trói. Bây giờ mình tu, mình làm thế nào để Đức Phật ở trong tâm mình thoát ra cái sự trói buộc đó? Cái Như Lai ở trong Như Lai tạng tĩnh của chúng ta biểu hiện mà không bị 10 cái thứ này trói buộc, gọi là Như Lai thoát triền hay Phật thoát triền đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có Bồ Đề tâm tính, đều có chủng tử Như Lai, nhưng mà không biểu hiện được là do 10 cái sợi dây này nó trói buộc. Và 10 cái sợi dây này nó nhận lệnh từ 10 cái đồn sự và lời sự, nó trói chặt cái chủng tử Phật tính của chúng ta, nó trói chặt Như Lai tạng tính của chúng ta, nó trói Đức Phật ở trong tâm chúng ta, khiến cho Đức Phật ở trong tâm chúng ta không có biểu hiện ra được. Như vậy thì bây giờ mình Thiểu Long Thẳng Chủng là làm thế nào cho cái Phật chủng, Phật tính, Bồ Đề tâm tính ở nơi chúng ta xuất hiện, thì hiện đản sanh. 10 cái sợi dây trói buộc và che khuất cái chủng tử Bồ Đề của chúng ta, Thánh chủng của chúng ta, Phật tính của chúng ta, Như Lai tạng tính của chúng ta. 10 loại đó gồm vô tạm. Thứ nhất là vô tạm, không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn. Cái không biết hổ thẹn này nó đẻ ra từ đâu? Nó đẻ ra từ nơi tham. Cho nên người mà tham là người không biết hổ thẹn. Nếu họ biết hổ thẹn thì họ đã không tham. Mà càng tham là càng không biết hổ thẹn. Người mà nhiều cái lòng sân, người đó không biết hổ thẹn. Mà càng sân là càng không biết hổ thẹn. Càng sân là càng liều. Cho nên mấy thầy đôi khi nổi sân lên là mấy thầy nổi bậy. Sân vừa thì nói bậy vừa, mà sân nhiều thì nói bậy nhiều. Có phải không? Sân nhiều chừng mô là nói tục nhiều chừng đó. Hai thầy gây nhau mà gây sơ thì nói tục sơ, mà gây nhiều thì nói tục nhiều, văng tục ra. Vì sao văng tục ra? Vì không có tà, tức là không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ. Càng tham dục là càng nổi bậy, nhất là các thầy tỳ kheo, các cô tỳ kheo ni, tham dục nhiều chừng nào thì nổi bậy nhiều chừng đó. Nói như thế này mà nói được, này cô em, tôi tu phạm hạnh, trì giới tinh tấn, tu thiền pháp, đem cái pháp đó mà công phồng tôi, công phồng như vậy là bậc nhất. Nói như vậy mà nói được, tức là vô tạm, nói không biết gì cái miền, nói không biết xấu hổ. Nhưng tại sao nói được? Bởi vì quá tham dục, điên cuồng nói bậy. Nói như vậy mà nói được. Tu hành mà mở miệng ra mà nói được, mà nói đến nỗi cái điều đó trở thành ra một học giới quy định, ai mà nói như vậy là phàm. Phàm cái gì? Tăng tàm. Vô tàm nó là cái sợi dây nó sinh ra từ nơi cái tham dục. Cái chất liệu nó sinh ra từ nơi tham dục, nó trói chúng ta, nó buộc chúng ta. ở trong cái sinh tử. Tà kiến, càng tà kiến là càng nói bậy. Si mê, càng si mê là càng nói bậy. Mà vì sao nói bậy? Vì không biết xấu hổ. Càng si mê là càng làm bậy. Vì sao làm bậy? Vì không biết xấu hổ. Càng kiêu mạn là càng nói bậy. Càng kiêu mạn là càng làm bậy. Ta không cần ai hết. Một mình ta sống được rồi. Có nói bậy không? Vì sao nói bậy? Vì không biết xấu hổ. Làm gì mà có một mình ta sống được rồi, ta không cần ai hết. Chỉ có cái nói trong sự kiêu mạn, chỉ nói bằng cách nói từ nước cái tâm giận dữ, si cuồng. Làm gì có cái ta không cần ai hết. Một mình ta sống được rồi. Có ai giờ đi một mình sống được không? Vì tất cả đều phải duyên khởi. Nhưng mà khi mình si cuồng, mình tà kiến, mình sẽ nói những lời như thế. Mà si cuồng tà kiến là từ đâu? Từ nó cái kiêu mạn mà nó sinh ra. Cho nên vô tàm là cái chất liệu, là cái sợi dây nó trói, khiến cho cái tuệ giác chúng ta không biểu hiện được, khiến cái trong từ bồ đề của chúng ta không lớn lên được, không phát triển được. Đó. Chất liệu thứ hai là vô quý, vô tàm, vô quý. Vô tàm là không biết thẹn với người, vô quý là không biết hổ thẹn với chính mình. Mình làm bậy, nói bậy, sống bậy, không ai biết. Nhưng mà chính lương tâm mình biết. Mà khi lương tâm của chúng ta bị tê liệt, cái lương thức của chúng ta bị tê liệt, cái lương tri của chúng ta bị tê liệt, cái hệ thần kinh cảm giác chúng ta mất đi cái hiệu năng hoạt động, thì chúng ta rơi vào tình trạng gọi là vô quý, người không biết khổ thẹn và cái lương tâm của chính mình. Chính cả đó là cái sợi dây trói buộc. Cho nên khi ăn cơm, chúng ta thường đọc năm điều quán chiếu: nhất thốn công đa thiếu lượng bị lai xứ, lượng bị lai xứ, nghĩa là suy nghĩ công năng tu tập của mình nhiều hay ít mà thọ nhận cái tặng phẩm này, và tặng phẩm này từ đâu mà tới để cho mình thọ dùng. Như vậy là ta ăn có tàm có quý. Còn nếu ăn mà không có tàm có quý thì càng ăn cái chủng tử bồ đề của chúng ta bị che khuất. Cái tâm tịnh bồ đề của chúng ta bị che khuất. Cái thánh chủng bồ đề của chúng ta bị che khuất. Thì lấy cái gì để chúng ta huấn tập chủng tịnh này? Cho nên chúng ta ăn và quán chiếu mỗi ngày trong khi ăn là để nuôi lớn cái tập chủng tính của chúng ta, cái tập chủng tính xuất gia của chúng ta. Cho nên bưng bình bạc lên, mình quán chiếu: đây là tàng phẩm của đất trời và công phu lao tả của hết thảy chúng sinh. Thứ hai là xin nguyện sống xứng đáng để thọ dụng tàng phẩm này. Thứ ba là xin ngăn ngừa các tật xấu, nhất là tội, là lỗi tham ăn. Thứ tư là vì nghĩ đến ăn là một loại trị liệu bệnh hoạn khô gầy của thân, cho nên mới thọ dùng cái tàng phẩm này, khiến cho cái lòng tham khi ăn không khởi lên. Và thứ năm là mình vì thành tựu đạo nghiệp mà thọ dùng cái tặng phẩm này. Chúng ta ăn như vậy là chúng ta ăn để mà tập chủng tịch. Chúng ta ăn như vậy là chúng ta ăn để mà nuôi lớn cái sơ phát tâm bồ đề này. Chúng ta ăn như vậy là chúng ta để trì liệu và chuyển hóa tất cả những cái thập triền và thập sự trong tâm chúng ta. Ta ăn như vậy là để làm thay đổi tình trạng tâm ô nhiễm của chúng ta, gọi là tu hành trú. Và chúng ta ăn như vậy, cái chủng từ thánh chủng nó lớn lên trong đời sống chúng ta để chúng ta có thể sanh vào nơi ngôi nhà của Phật Pháp. Và chúng ta ăn như vậy là cái phương tiện để chúng ta nuôi lớn những gì tốt đẹp mà chúng ta đã phát tâm xuất gia. Và chúng ta ăn như vậy là chúng ta an trụ đúng với cái trung đạo. Mà bản thể của trung đạo là tánh không, bản thể của tánh không là niết bàn, bản thể của niết bàn là Phật tính, là Bồ Đề tâm. Đó. Ta ăn như vậy là ta có chánh tâm trong lúc ăn. Nó diệt từng các cái loại đồn sự và lời sự mà chúng ta đã huân tập từ vô thủy kiếp và hiện tại đang huân tập. Chúng ta diệt từng những thứ đó và tháo tông 10 sự trói buộc khiến cho Bồ Đề tâm tánh ở nơi chúng ta biểu hiện, Phật tánh ở nơi chúng ta biểu hiện, Đức Phật trong đời sống chúng ta đản sanh ra mỗi ngày để trở thành ra bậc vô thượng giác. Đức Phật dạy có tàm có quý là có thiện căn, có thiện pháp, vô tàm vô quý là thị cầm thú. Phải trong kinh Di Giáo như vậy không? Đó. Và hãy mặc cho mình bằng pháp phục gì? Tàm quý. Trong cái đời sống người xuất gia, trong cái đời sống người tu hành, chúng ta phải mặc cho chúng ta bằng cái y phục tàm quý. Cho nên cái y phục nó có hai nghĩa. Chứ nghĩa thứ nhất là nó che những gì trong cơ thể chúng ta, khiến những cái mà gọi là thô lỗ trong cơ thể chúng ta không biểu hiện ra. Và cái thứ hai, nó biểu hiện cho cái mà gọi là cái đức tàm quý của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng mọi phương tiện trong cuộc sống này để nuôi cái thân này, để nuôi cái tâm này trên cái con đường tu học, trên con đường xuất gia, chấm dứt sinh tử. Thứ ba là tật. Tật đây là tật đố, có nghĩa là ganh tỳ. Kiến tha thẳng sự, tiền sanh tật đố. Thấy cái sự việc của người khác hơn mình thì liền sanh cái tâm ganh tỳ. Thì đâu phải là cái tâm người tu. Thấy ai mà hơn mình mà tâm mình khởi lên sự ganh tỳ, sự ghen ghét, thì đó đâu phải là tâm của người tu, tâm của người tiếp nối dòng dõi của Bậc Thánh. Đâu phải cái tâm của người như thế. Đó là cái tâm của phàm phu, của sinh tử. Và chính cái tâm này nó mới trói mình. Và mình sống với cái tâm này thì cái tốt ở trong tâm mình nó bị khuất lấp đi. Mà cái tốt nhất ở trong tâm chúng ta là gì? Đó là Phật tính. Cái kho tàng vô giá trong tâm chúng ta là gì? Đó là Như Lai tàng tính. Mà hàng ngày chúng ta toàn dồn chứa những thứ xấu vào trong đời sống của chúng ta, trong tâm chúng ta, thì làm sao mà những cái tốt ở trong tâm chúng ta không bị che khuất. Đó. Cho nên mình tu hành nuôi lớn cái thánh thai, nuôi lớn cái chủng tử của Bậc Thánh, chúng ta phải tháo tông 10 cái sự trói buộc này là vô tàm, vô quý, tật đố, sang tham. Sang tham tức là cái tâm bọn sẻn, bòn sàn, bòn sàn. Cái tấm bừng bừng. Các tỳ kheo ni đôi khi mình ăn xong rồi, thức ăn đó mình thấy ngon quá, rồi mình lấy thêm ít nữa. Lấy thêm ít nữa để làm gì? Cất. Đó là cái tấm bòn sàn đó. Trong lúc đó người bạn ở bên kia thì thiếu, mà mình lanh chân lẻ tay cho nên mình lấy được nhiều để ăn và chừa lại mai ăn. Đó là cái tâm bọn sẻng. Đã tham rồi mà còn bọn sẻng nữa, không ai chịu nổi. Xấu lắm. Mà cái xấu đó lâu ngày nó hướng tập vào, trở thành rất trung tĩnh của mình. Mình nó che khuất cái tâm tĩnh giác ngộ, cái tâm tĩnh giải thoát của mình. Vì vậy mà Đức Phật dạy là tỳ kheo ni không được ăn thức ăn gì cách đêm. Và tại sao mình đi khất thực phải dùng cái bát gọi là ấn lượng khí? Ấn lượng khí tức là cái bình bát chứa đựng một cái lượng thực phẩm nó thích ứng để cho tỳ kheo ni tu tập ăn có sức khỏe để tu tập trong 24 tiếng đồng hồ. Đó. Mình gọi là ứng lượng khí chứ. Trong bát Đăng Đà Nhân Giác có cái điều nào nói liên hệ đến pháp khí không? Sao? Nói cho rõ đi. Ngũ dục quá hoàng. Sao nữa? Tuy vi tộc nhân bất nhiệm thế, thế lạc, thường niệm tam y, ngọ bát pháp khí, chỉ nguyện xuất gia, thụ đạo, thanh bạch, phạm hành cao viện. Hay. Ai nghĩ điều đó? Ai giác ngộ được điều đó? Và ai thường thực tập điều đó? Cái điều giác ngộ này là nhấn mạnh cho những hàng cư sĩ tại gia mà chưa có điều kiện xuất gia với tâm hình dị tộc như những vị đã xuất gia. Cho nên mình nói là tuy vi tộc nhân bất nhiệm thế, thế lạc, thường niệm tam y, ngọa bác pháp khí, chí nguyện xuất gia, thụ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viện. Tuy là cư sĩ, tuy là ưu bà tác, ưu bà di ở trong cuộc đời, nhưng mà không bị cái niềm vui của cuộc đời nó trói buộc, nó ràng buộc, mà luôn luôn nghĩ đến cái đời sống, cái nếp sống của người xuất gia. Mà trong cái nếp sống đó là nếp sống cao đẹp bằng cái đời sống thiểu dục và trí túc, ba y bình bát. Cho nên tài sản của người xuất gia lớn nhất, vĩ đại nhất là ba y bình bát. Và nhờ cái thiểu dục trí túc đó mà ta nuôi dưỡng được cái chí nguyện của người xuất gia, thanh bừng thụ đạo. Thanh bừng nghe, chẳng phải nghèo bừng, cũng không phải ô bừng, mà thanh bừng, nghèo mà thanh cao. Thường thường người ta nói giàu mà sang, nhưng bây giờ nghèo mà sang. Cái người tu nghèo mà sang, còn người đời thì giàu mới sang được. Còn người tu càng nghèo là càng sang. Nhớ không? Hay. Người tu mà càng nghèo vật chất bao nhiêu là càng sang bấy nhiêu. Còn người đời á, mà càng giàu vật chất bao nhiêu là càng sang bấy nhiêu. Khác nhau, hai cái nhìn nó khác nhau. Cho nên thanh bần, thụ đạo, phàm hành cao viện. Cái chữ phàm hành cao viện nó hay dữ. Cho nên cái chữ sang ở đây là nó làm cho mình nghèo. Cái tâm tham nó làm cho đời sống của mình nghèo, làm cho cái đời sống của mình bần. Cho nên khi mình cống cho loài có hồn á, mình nói là các ngươi phải bỏ cái tâm sáng tham đi, có phải không? Mà bỏ cái tâm đó mình nhanh chóng được sanh về tịnh độ. Thế hệ mà ôm cái tâm đó thì cũng sanh vào tịnh độ được. Tôi bổ thí cho quý vị, nhưng mà tôi kêu gọi quý vị là nhận cái vật thí của tôi bằng cái tâm xả bỏ sáng tham đi. Thì khi đó quý vị mới có cơ hội thoát ra khỏi sự nghèo đói, để mà sanh về một cảnh giới, một đất nước, một quê hương giàu có, xinh đẹp là tịnh độ. Cái bài pháp thoại mà mỗi khi mình cũng có hồn là mình răng dạy có hồn đó. Cho nên tín đồ mà họ có cộng dường chi cho mình á, thì mình chủ nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ. Chứ không phải vì họ cũng mà mình thấy nhiều thì vui, mà ít thì buồn. Nếu họ cũng mà mình nhận cái vật cộng ấy, thấy nhiều thì vui, thấy ít thì buồn. Cái vui buồn đó nó làm che khuất cái chủng tử bồ đề của chúng ta. Nó làm cản trở cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta. Chẳng qua mình làm cái nhân duyên để cho tín đồ cúng dường, để họ buông bỏ cái tâm sang tham của họ, để họ thành tựu phước đức đời này đời sau. Họ có cơ duyên sanh thiên, hoặc có cơ duyên mà sinh về tịnh độ từ nơi cái việc bố thí cúng dường của họ. Còn nếu qua cái sự cúng dường của họ mà mình khởi tâm tham lên, bản thân mình thiệt hại vô cùng, mà lợi ích của cái người cúng dường thu hoạch không được là bao nhiêu. Có nhưng mà không phải là nhiều. Nhưng mà nếu họ cúng dường một tỳ kheo, tỳ kheo ni nhận cái sự cúng dường của họ bằng tâm ly tham, thì cái phước đức của thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni tăng trưởng, và phước đức của người cúng cũng không thể nghĩ bàn. Đây là điều mà chúng ta phải lưu ý, để chúng ta nuôi dưỡng cái thánh thai, cái thánh chủng của chúng ta trong cái đời sống của người xuất gia. Quý thầy, quý cô học trong kinh Bát Chủ còn nhớ Đức Phật đưa ra một cái ví dụ viên đá và cái dao của người mài. Người mài dao, nếu mài dầm viên đá kim cương, viên đá tốt, thì càng mài viên đá càng sáng, mà dao họ càng bén. Trả lại người mài dao mà mài nhầm cái viên đá bùn, viên đá xấu, càng mài viên đá càng mòn một cách nhanh chóng, và cái dao của họ càng đùi đi chứ không sáng. Cũng vậy, nếu người Phật tử cúng dường cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni phạm hạnh trì giới tinh tấn, thì càng cúng dường cả hai bên đều có lợi ích, không thể nghĩ bàn. Nhưng mà cúng dường cho một tỳ kheo hay tỳ kheo ni phá giới, thì càng cúng dường cái niềm tin tam bảo của người Phật tử càng bị sói mòn. bởi vì sự cúng dường không có hiệu quả, có phải không? Trong kinh Bát Dụ, nếu quý thầy, quý cô đã đi qua trung cấp Phật học thì không thể không biết cái ví dụ này. Bởi vì đây là một trong cái ví dụ của kinh Bát Dụ mà Đức Phật như gửi một thông điệp cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni khi chúng ta nhận sự cúng dường của tín đồ, của Phật tử. Cho nên việc tỳ kheo ni đi khất thực không phải chỉ đơn thuần xin ăn, mà đi khất thực là để gần gũi quần chúng, gần gũi tín đồ, nhắc nhở họ tín Phật, tín Pháp, tín Tăng, tín giới, nhắc nhở họ gieo trồng phước đức cho đời này và đời sau, cho chính bản thân họ, cho những người thân yêu của họ. Muốn thoát nghèo thì không có cách nào khác hơn là phải bố thí, phải cúng dường. Mà tỳ kheo, tỳ kheo ni kết hợp trở thành ra tăng đoàn, trở thành ra tăng già nhị bộ là cái mạnh ruộng phước tốt nhất để cho thế giới trời người gieo trồng phước đức. Cho nên tỳ kheo ni đi khất thực không phải để xin ăn, mà vì lòng từ bi muốn chăm sóc cái hạt giống lành cho chúng sinh, và vì là trí tuệ muốn diệt trừ cái tấm kiêu mạn ở nơi chính từ thân mình. Bởi vì tấm kiêu mạn đó nó làm cho chủng tử Bồ Đề chúng ta bị trở ngại, bị thoái trục, không tăng trưởng được. Và vì thiếu cái tâm từ bi cho nên oán đổi nó nổi lên trong đời sống chúng ta mỗi ngày, sân hận nổi lên trong đời sống chúng ta mỗi ngày, ganh tì đối với những điều tốt đẹp, thiện sự tốt đẹp của người khác khởi lên trong chúng ta mỗi ngày. Và chính những cái điều xấu đó trở ngại chỉ hướng xuất gia của chúng ta. Vì vậy mà tỳ kheo ni có nghĩa là khất sĩ. Có nhiều vị khất sĩ cao đẹp như vậy còn chưa ưa dùng một cái từ ngon hơn, xuất sĩ. Xuất sĩ tức là những cái bậc mà thường sĩ xuất trần. Tỳ kheo là những vị xuất sĩ có đời sống thanh tịnh xuất thế, vượt khỏi bến bờ sinh tử. Hay vậy. Nhưng bây giờ mình có giữ được cái chánh tâm không? Giữ được chánh tâm người xuất gia không? Giữ bằng cách nào? Giữ bằng cách dùng giới, dùng định, dùng tuệ khống chế chặt đứt 10 cái sai sự, 5 thuộc về đồn sự, 5 thuộc về lời sự, rồi mở tông cái 10 sự trói buộc này. Đó là tập triển. 10 sự trói buộc đó là gì? Vô tàm, vô quý, chi nữa, tật, đố, sang tham. Thứ 5 là hối. Hối đây là hối hận. Phần nhiều là chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội tốt. Khi cái nhân duyên tốt, cơ hội tốt đến với chúng ta không nắm lấy để thực hành. Nhân duyên tốt đi qua, cơ hội tốt đi qua rồi, chúng ta mới bắt đầu hối hận. Cho nên sống với cái tâm hối hận như vậy, làm cho mình ăn không ngon, ngủ không kỹ, đi đứng bồn chồn, tụng kinh không được, ngồi thiền không xong, là vì cái tâm hối hận của chúng ta. À, cho nên là chính cái tâm hối hận đó là nó kéo mình đi về quá khứ đấy. Cái sợi dây đó nó kéo mình đi về quá khứ. Mình đi tới mà sợi dây đó kéo lui. Nó kéo mình đi về quá khứ. Sắc uẩn tôi như thế này, thọ uẩn tôi như thế này, tưởng uẩn tôi như thế này, hành uẩn tôi như thế này, thức uẩn tôi như thế này. Trong quá khứ nó đã từng như thế này, thế này, thế này. Tiếc quá, sắc uẩn quá khứ đẹp xinh, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, quá khứ của tôi như vậy đẹp xinh. Còn bây giờ tôi mặt mày nhăn nhó, hốc hác bơ phờ, tiếc nuối quá khứ và hối hận những việc mà quá khứ mình bỏ mất cơ hội, không có làm. Khi kia mình trẻ mình đi lại Phật cho rồi, bây giờ lớn lên ưa lại Phật lại không nổi nữa, chân nó khớp bị thần kinh tòa. Nhưng mà khi bị khớp rồi, bị thần kinh tòa, già rồi, muốn đi lại Phật lại không được, cứ hối hận. Hối hận đó là một cái sợi dây nó trói mình, nó đẩy mình đi về quá khứ. Hối tiếc, tiếc quá. Đáng lẽ tuổi trẻ đó mình nỗ lực mình làm, bây giờ già không làm gì được, tiếc quá. Người mình ưa sống với cái ảo, không chấp nhận cái thực tại chính nó. Con người mà chấp nhận cái thực tại đúng với chính nó phải là con người mà đầy cả giới đức, cả trí tuệ. Chấp nhận cái thực tại của chính nó mà buông. Cho nên các thầy đừng có chơi cái kiểu mà tích thành hữu lậu chi nhân đâu nữa, nghe không? Mình đừng đi cái vết xe cũ. Đôi vị còn trẻ mà đã xây tháp rồi. Xây tháp rồi thì cũng tốt. Xây tháp rồi là để mà quán chiếu sinh tử. Nhưng mà đây xây tháp rồi. Nhưng mà tham cứ tham. Mà sân cứ sân, si cứ si. Kêu màng cứ kêu màng. Còn xây tháp là giống như mình biết là mình sắp sửa chết rồi. Cho nên mình cũng tranh giành với ai hết. Mình hơn thua gì nữa, thì phi gì nữa. Mình yên, mình niệm Phật thôi. Thì được. Xây tháp như là một cái pháp quán về cái sự chết gần kề để buông bỏ thì là hay chứ, có sao đâu. Còn nếu mà xây tháp mà nói rằng là sau khi mình chết mình nằm trong tháp đó, thì cái gì nằm chứ đâu phải mình nằm, phải không? À, trong Phật giáo mình cũng có xây tháp, nhưng mà đó là cái phần của học trò, phần của người còn lại. Và các bậc cao đức đôi khi mình phải xây cái tháp để biểu tượng, để có cái mà nhắc nhở cho người sau cái gương tu hành của các ngài. Chứ đâu phải là các ngài nằm ở trong tháp đó. Không có ai nằm ở trong tháp hết. Nhưng mà chẳng qua đó chỉ là cái biểu tượng mà người sau muốn ghi nhận lại về mặt lịch sử, để cho người sau nữa có cơ hội quán chiếu và học hỏi cái gương cao đức của các ngài. Đó, ý nghĩa nó đẹp. Còn các ngài mình, nếu nói rằng là trở về pháp thân, thì pháp thân nó khắp cả pháp giới. Nó đâu phải là khu biệt trong không gian nào. Đó. Và pháp thân thì nó biến chiếu khắp cả mọi thời gian, chứ đâu phải là chỉ có một cái thời điểm đó. Nhưng mà trên cái thực tế, cái xã hội, cái nhận thức con người, cái biết ân và tri ân của con người nó có giới hạn. Cho nên là Phật Pháp vận dụng để có một cái biểu tượng cho người ta biết ơn qua cái hình ảnh. Cụ thể là một cái bảo tháp mà cái bậc cao đức đó đã từng tu học, bây giờ để lại một cái hình hài, một cái dấu vết. Và từ nơi dấu vết đó mà người hiện thế cũng như người về sau
có cơ hội nhìn sâu vào cái công hạnh của các ngài để mà tu học tiến bộ đó, nuôi dưỡng cái chí nguyện xuất gia của mình. Còn nếu mình mà hiểu cái điều này không thấu đáo thì đôi khi tháp về mình tới mình đập mình phá đi thì cũng nguy hiểm lắm. Thì tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là mình tu hành mình phải thấy một vấn đề nhiều khía cạnh khác nhau, mặt này mặt khác. Chứ còn nếu không mình cực đoan là mình nói là chết đâu còn nằm chết trong tháp, làm chi phi, phá hết. Thì phá hết thì cuối cùng là mình cũng phá luôn cả cái văn hóa, cái lịch sử, cái di tích, cái kiến trúc nghệ thuật từng thời kỳ, cuối cùng người sau không biết cái gì hết. Đó. Cho nên là mình tu hành đừng có rơi vào cực đoan bên này, cực đoan bên kia, gọi là luôn luôn nhự lấy cái trung đạo, đừng rơi vào cái nhị biên, nhớ không? Cho nên chánh tâm tu là bất cứ cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái suy nghĩ, chúng ta luôn luôn an trú đúng trung đạo mà đừng rơi vào bất cứ cái cực đoan nào, đó. Bất cứ cái kiến thủ kiến nào, bất cứ cái tà kiến nào, đó. Luôn luôn an trú đúng với trung đạo. Đó. Nhưng mà trung đạo thì để nhất đạo nó sâu quá, cho nên đi ra nữa trong cái thế giới hữu vi này mình chấp nhận cái nguyên tắc, cái đạo lý y tha duyên khởi mà sống. Còn y tha khởi, tất cả những cái gì cũng dương vào cái khác mà khởi hiện, dựa vào cái khác mà khởi hiện, thì mình dựa vào cái đó mình tu tập từ 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 mình đạt tới cái vô lậu vô vi. Chứ khi không làm sao mà đạt tới cái vô lậu vô vi, phải không? Cho nên mình cố gắng tu tập như thế nào để mình nuôi dưỡng cái thánh chủng của mình, đừng có để sau này mình phải hối hận. Thứ sau là miên. Miên có nghĩa là ngủ. Hối, miên. Miên đây là ngủ. Ngủ làm cho mình nặng xuống, làm cho cái tâm mình muồi liệt và làm cho cái thân mình nặng xuống. Cho nên khi mình ngủ là như chết. Và người chết cái thân họ nặng, bởi vì cái sinh khí không còn. Cho nên khi mình ngủ á, làm cho cái trí mình, cái tâm mình nó mùi liệt và cái thân mình nó nặng xuống. Ngủ thì biết gì đâu. Cho nên làm gì mà nhớ được cái chủng tử xuất gia của mình, chủng tính xuất gia của mình, phải không? Hey, ngủ là ai bồng vứt đi đâu vứt, đôi khi còn mớ còn nói bậy nữa. Làm gì mà nhớ được cái chí nguyện xuất gia của mình. Vì vậy mà người tu chúng ta không còn nên ngủ nhiều. Ta phải ngủ vừa phải thôi. Tức là ngủ để cân bằng cái cơ thể sinh học của chúng ta. Ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày là được rồi. Không dư, không thiếu. Mà nhất là cái giờ từ 3 giờ đến 7 giờ, cái giờ đó là người tu không được phép ngủ. Trừ bệnh, Đức Phật chúng ta hay vậy, trừ bệnh. Bởi vì bệnh cho nên mình trước đó mình ngủ không được, thì giờ đó mình ngủ được. Chỉ cái giấc ngủ đang còn nó, còn mình sinh hoạt bình thường. Không nên thức quá khuya, mà không nên dậy quá trễ, nhất là từ 3 giờ đến 7 giờ. Giờ dần giờ mạo. Bởi vì giờ dần là phổi chúng ta hoạt động. Cho nên chúng ta phải dậy để mà thiền quán tụng kinh, thải một cái lượng khí độc trong cơ thể chúng ta ra qua cái đường hô hấp, và chúng ta đưa một cái lượng oxy thanh tịnh trong sáng lành mạnh vào để nó nuôi các cái khí chất phổi và lọc máu cho cơ thể chúng ta, và làm cho cơ thể chúng ta trong thời điểm đó các cái năng lượng thấp kém nó tán mỏng ra, nó không tụ tập trở lại, trở thành một cái khối, một khối không lành mạnh. Cho nên phần nhiều những giờ đó mà chúng ta ngủ là hay nằm mơ, và những cái giấc mơ không có lành mạnh. Vì cái giờ đó là phần nhiều là cái bản năng của chúng ta nó hoạt động mà ý thức không kiểm soát được. À, cho nên chúng ta nếu mà ngủ mà để cho ý thức của chúng ta mê liệt, không kiểm soát được là nguy hiểm. À, cho nên chúng ta phải dậy. Tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật, à, hoặc là lao tác cái gì đó, thể dục thể thao. Thứ bảy là trào cử. Trào cử có nghĩa là thô đồng. Trào cử là thô đồng khiến cho cái gốc rễ thiền căn của chúng ta không bám sâu được vào trong cái bản tính xuất gia, hay là thánh chủng, hay là tập thánh chủng, luôn luôn bị dao động. Quý thầy thấy mấy cái người trồng cây giỏi, họ đào một cái lỗ rồi họ đưa cây xuống, họ đạp cho cái đất chung quanh cho nó cứng, bám vào những cái gốc của cây mới trồng, xong rồi là họ chống bốn phía và họ cột lại, khiến cho cái cây nó bất động. Khi bị gió lay thì nó bất động, mà nhờ vậy cho nên rễ nó bám được, nó ra được, nó bám vào ở nơi lòng đất. Còn vậy, cái trào cử làm cho cái thiền căn chúng ta không bám vào được ở nơi cái tâm tánh xuất gia chúng ta. Và khi mà cái thiền căn, cái chí nguyện xuất gia không bám vào được ở nơi cái tâm tính chúng ta, ở nơi cái chủng tử bồ đề của chúng ta, thì coi như là trong đời sống chúng ta chỉ là một ông thầy tu hay là một cái sư cô, không có cái gì gọi là vận chạy trong cái sự tu hành hết, bị dao động. Và trong cái đời sống cái vị đó không có hiến tặng được một cái gì tươi mát an lạc cho những người xung quanh. Bởi vì họ nghe cái chuyện gì họ cũng lo lắng sợ hãi, nghe cái gì là họ không bao giờ để được trong bụng cho nó yên. Và cuối cùng nghe một cái là bắt đầu đi nói cho người này người kia, và cuối cùng không khéo trở thành ra là tam sao thất bại, và cuối cùng là bị cái tội gọi là tội mà người đời nói là tội gì biết không? Mấy thầy mấy cô mà nói được cái từ này là tôi thưởng ạ. Nhà quê mình hay nói một câu rất là xứng đáng về cái từ này, về cái hành động này: mày chết chưa, cái tội to le. cái tội to le. To le nghĩa là không có cái chi mà để trong lòng được hết. Tô hô tổ khốt, trong nhà chưa biết, ngoài ngõ đã hay. Cái tội to le. Cái to le này nó đi từ nó cái trào cử. Cái tâm tu hành của mình nó không có định tĩnh. Cái thiền căn xuất gia của mình nó không bám sâu vào nơi cái tịnh bồ đề, mà nó bám khơi khơi thôi. Cho nên mình cứ tiếp nhận bất cứ cái gì, rồi bất cứ cái gì cũng đổ vào ở nơi tâm mình cả, và cuối cùng nó loạn xì sang ngầu, không có cái vị gì ra cái mùi vị gì hết. Đó. Ngày qua dạy ở trên trường Hạ Phước Huệ, có vị hỏi tôi, bạch ông, con đọc sách, con nghe ngài Ngẫu Ích chứ, dạy là bây giờ là không có ai mà thanh tịnh cả, cho nên không có thọ tỳ kheo được, mà chỉ là Sa Di Bồ Tát thôi, để niệm Phật vẫn sanh thôi. Cho nên con đọc như vậy xong là con vô bằng Phật, con nói cho con xả giới tỳ kheo, con giữ lại Sa Di Bồ Tát thôi. mà con nói thầm thầm về Phật như vậy, chứ giới nó con còn hay mất ốm.
Tức là cái chỉ nguyện xuất gia không vững, học luật không biết, rồi cuối cùng cứ đọc sách, rồi sách này nói một kiểu, sách kia nói một kiểu, rồi mình cứ bất chước. Đó, bất chước. Cho nên Đức Phật nói, đừng vội tin những gì mà sách vở nói đi nói lại quá nhiều. Đừng vội tin những gì từ nơi những nhà truyền giáo có danh tiếng. Đừng vội tin những gì mà được gọi là truyền thuyết. Đừng vội tin những gì mà đã ghi lại ở trong các kinh điển, sách vở. Mà vội vã như vậy, đó là một trong những cái hạt giống trào cử này. Không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật là tám tư như hậu hành. Mình nghe cái gì, suy nghĩ kỹ đã. Cái điều đó, lời cho người này mà chưa hẳn lời cho người kia, lời cho người kia mà chưa hẳn mình thực hành đã có kết quả. Đó. Hằng lời cho người này, nhưng mà có thể không lời cho người kia. Nó đem tới cái hiệu quả cho người kia, nhưng mà chưa hẳn là đem lời đến cái hiệu quả lợi ích cho người này. Cho nên mình nghe, suy nghĩ cho kỹ, gàng lọc cho kỹ. Cái điều đó đưa tới lời mình, lời người, lời hiện tại, lời tương lai thì mình mới áp dụng. Đó. Nhưng mà có được cái đức tính đó là mình thoát ra khỏi cái hạt giống, cái sự trói buộc trào cử này. Còn cái trào cử để làm cho tâm mình nó mỏng manh lắm, nó cạn cực. Cái suy nghĩ của mình rất cạn cực, cái hành động của mình rất bập chập, vội vã, bập chập. Và từ đó mình ân hận. Khi kia đừng làm cho rồi, khi kia đừng nói cho rồi. Đó. Khi kia đừng cho cho rồi. Khi nghe nói ngọt ngào quá ấy, cái gì cũng cho hết. Cho xong về tiếc. Khi kia đừng cho rồi. Như vậy là việc bố thí của mình, trong việc bố thí nó có kỳ hạt giống gọi là sang. Sang chi? À, sang tham ở trong, bọn xèn ở trong. Cho rồi mà còn tiếc, đi theo cái gọi là hối tiếc. Cho nên làm cho cái việc bố thí của mình nó không tròn trịa. Đáng lẽ ra một cái trái mít nó ra ngon lành như thế này, bị con ong nó châm cái thành nó méo. Đáng lẽ ra cái việc bố thí của mình đi tới cái kết quả tốt đẹp như thế này, mà do cái hối hận cho nên cái việc thành tựu do bố thí đem lại cũng bị mèo mẻo, chẳng tròn trịa. Quý vị hiểu không? Cho nên gọi là hối hận. Trào cử thì khi nào cũng đưa tới cái hối hận, nó đi kèm với nhau. Rồi hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là cái thân thức nó tâm tối, làm cho cái thân tâm không an trụ được ở trong cái thiền pháp. Hôn trầm không làm cho thân tâm chúng ta an trụ được ở trong thiền pháp, không làm cho cái thân tâm chúng ta an trụ được ở nơi chánh tâm, ở nơi cái thánh chủng, và không huân tập được cái thánh chủng này để trở thành ra cái thánh chủng của Phật, cái hạt giống của Phật. Cho nên là hôn trầm. Hôn trầm là làm cho nhãn thức này, nhị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thân thức tất cả những cái đó nó không có hoạt, cái hiệu năng hoạt động, tê liệt, và làm cho ý thức của chúng ta cũng tê liệt. Và thứ chín là phận hận. Phận hận lâu ngày trở thành ra uất hận, nó đốt cháy cái thiện căn của chúng ta. Phận hận và uất hận nó đốt cháy cái thiện căn của chúng ta, khiến cho cái hạt giống bồ đề của chúng ta càng ngày nó càng bị thoái trục đi, cái mầm mống càng ngày nó bị héo đi. Dù là chúng ta gieo vào nó cái mảnh đất phù nhiêu, nhưng mà nó không lên được, hoặc lên rất chậm, là bởi vì do cái chất liệu phận hận này. Nó làm cho cái hạt giống bồ đề của chúng ta bị giảm cái năng lực tồn tại, năng lực biểu hiện. 10 là phú. phủ đây là phủ tàng á, che giấu những cái tội lỗi của mình, che giấu những cái lỗi lầm của mình. Quý vị lưu ý là phiền não thập tiền thập sự này trong giai đoạn tiềm ẩn thì gọi là phiền não tùy miên. Trong giai đoạn nó tiềm ẩn thì gọi là phiền não tùy miên, có nghĩa là phiền não ngụ ngầm, nó giả chết ở trong tâm thức chúng ta. Nó giả chết, nó ngủ ngầm, nhưng nó bám lấy cái chủng tử bồ đề của chúng ta. Nó giữ chặt cái chủng tử bồ đề của chúng ta, khiến cho chủng tử bồ đề chúng ta không biểu hiện được, không hiện ra được. Và phiền não ở giai đoạn biểu hiện gọi là truyền phiền não. Đây. Truyền phiền não tức là phiền não có khả năng trói buộc. Còn phiền não tùy miên này là nó ngụ ngầm, nó trồn lẫn với cái bồ đề của chúng ta. Nó trồn lẫn ở trong đó, nó ngụ ngầm ở trong đó, nó hoạt động bí mật. Nói một cách khác là tùy miên phiền não là những phiền não hoạt động bí mật, và truyền phiền não là những loại phiền não hoạt động công khai. Có những loại phiền não hoạt động bí mật ở trong tâm chúng ta, nhưng có những loại phiền não nó hoạt động công khai ở trong tâm chúng ta. Thì nó hoạt động bí mật ở trong tâm chúng ta, nó đang còn tiềm ẩn ở nơi cái vùng gọi là A Lại Gia Thức. Nhưng mà khi nó hoạt động công khai trong tâm thức chúng ta là từ nơi cái A Lại Gia Thức nó biểu hiện lên trên cái mặt ý thức. Thì cái truyền phiền não chúng ta dễ thấy, nhưng mà cái phiền não tùy miên là chúng ta khó thấy. Cho nên thiền rồi mà phải quán. Nếu mà chúng ta thiền mà không quán, chúng ta không thấy được cái phiền não gọi là tùy miên. Chúng ta bám lấy cái phiền não gọi là truyền phiền não để chúng ta thấy được cái phiền não ngụ ngầm ở trong tâm chúng ta. Nó che khuất Phật tính, nó che khuất Bồ Đề tâm, nó che khuất thiền căn của chúng ta qua cái công trình của chỉ và quán. Chỉ nó liên hệ đến giới, và quán cũng liên hệ đến giới. Bởi vì giới nó có ba loại: nhiếp luật nghi giới. Giới từ nơi nhiếp luật nghi giới mà nó sinh ra cái gì? Một cái loài gọi là tình lừ sanh luật nghi và đạo sanh luật nghi. Tình lừ sanh luật nghi hay là định sanh luật nghi là giới sinh ra từ nơi thiền định, cho nên gọi là tình lừ sanh luật nghi hoặc là định sanh luật nghi. Và giới nó sinh ra từ nơi chứng đạo, từ nơi cái tuệ giác quán chiếu, đoạn trừ lậu hoặc mà giới sinh ra, cho nên gọi là đạo sanh luật nghi. Cho nên giới nó có ba, nó sinh ra từ nơi gọi là nhiếp luật nghi giới, là giới đó là từ nơi tác pháp yết ma mà thành tựu. Do tác pháp yết ma mà thành tựu, cho nên gọi là biệt giải thoát luật nghi là vậy. Biệt giải thoát luật nghi tức là cái luật nghi mà thành tựu là từ nơi tác pháp yết ma của tăng. Và tình lừa sanh luật nghi là luật nghi sinh ra từ thiền định, do nhiếp phục phiền não, do nhiếp phục các cái loại gọi là phiền não, truyền phiền não và tùy phiền não này. Và đạo sanh luật nghi hay là tuệ sinh luật nghi tức là cái luật nghi giới luật nó sinh ra là do cái tuệ quán đoàn trừ các cái lậu hoặc,
chặt đứt cả cái lò hoạt này mà giới nó sinh ra.
Như vậy là học cái này rồi đó, thì quý thầy, quý cô mới thấy được cái bài Quy Mạng Thập Phương Điều Ngự Sư: Diện Dương Thanh Tịnh Vi Diệu Pháp, Tam Thừa Tứ Quả Giải Thoát Tăng, Nguyện Tứ Từ Bi Ai Nhiếp Thọ.
Nghĩa sao?
Quy Mạng Thập Phương Điều Ngự Sư.
Điều Ngự Sư là ai?
Là Phật. Phật ở đâu? Khắp cả mười phương. Điều Ngự Sư là một trong mười cái phẩm tính giác ngộ của Phật.
Quy Mạng là quay về nương tựa, kính lễ.
Quay về nương tựa, kính lễ đứng điều ngự khắp cả mười phương. Đó. Tức là Quy Mạng Thập Phương Điều Ngự Sư.
Diệu Dương Thanh Tịnh Vi Diệu Pháp. Các ngài đang tuyên dương pháp màu khắp mọi nơi. Đó.
Tam Thừa Tứ Quả Giải Thoát Tăng. Tam Thừa Tứ Quả Giải Thoát Tăng. Tăng ở trong Tam Thừa và các vị đã chứng được bốn thánh quả giải thoát. Tam Thừa Tứ Quả Giải Thoát Tăng. Tăng ở trong hàng Tam Thừa. Nguyện Tứ Từ Bi Ai Nhiếp Thọ. Nguyện xin các ngài lòng từ bi nhiếp thọ, thương xót chúng con. Đó. Ba câu đầu là nói về kính lễ Phật Pháp Tăng, mà không phải là chỉ một phương mà mười phương, không phải chỉ một đời mà ba đời. Đệ tử chúng đặng từ vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sinh tự dị phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiệm, thập triền thập sứ tức thành hữu lầu chi nhân, lục căn lục trần vòng tác vô biên chi tội. Đó. Đệ tử chúng đẳng từ vi chân tánh, đệ tử chúng con trái với cái tâm bồ đề, trái với cái Phật tính, trái với cái tự tánh thanh tịnh ở nơi chính con. Đó. Cho nên gọi là từ vi chân tánh. Ngược với cái từ tánh chân thật, đó là Phật tính, là bồ đề tâm ở nơi con, là trong tự Phật ở nơi con. Để tự chống đạn từ vi chân thật, uổng nhập mê lưu mà trôi vào, dạt vào ở trong cái bến bờ mê lầm sinh tử, tùy sinh tử dị phiêu trầm, đi theo cái sự trôi nổi bình bồng lên xuống ở trong biển sinh tử, trục sắc thanh nhi tham nhiệm, trải theo cái ô nhiễm của sắc và thanh. Chi nữa, thập triền thập sứ tức thành hữu lậu chi nhân. Chính thập sự thập triền đó đã tạo ra cái nhân hữu lậu. Nhân hữu lậu là cái nhân sinh tử, cái nhân mà chết rồi thì sinh lại. Chết ở đâu? Chết ở trong sinh tử, và sinh lại cũng sinh lại ở trong sinh tử. Chết trong cái sự khổ đau, và sinh ra cũng sinh ra trong sự khổ đau. Cái gì làm cái chết trong sinh tử và sinh ra trong sinh tử? Cái gì làm cho ta chết trong khổ đau và sinh ra trong khổ đau? Chính là cái thập triền thập sự đó đã tích chứa trở thành ra cái nhân hữu lậu, cái duyên hữu lậu. Thập sự là nhân, mà thập triền là duyên. Nhân duyên sinh tử, nhân duyên hữu lậu đó, nó cứ đẩy con đi rồi nó kéo con về. Nó đẩy con lên rồi nó kéo con xuống. Tức thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vòng tác vô biên chi tội. Sáu căn sáu trần tiếp xúc với nhau mà khởi lên vô số vọng tưởng, vô số phân biệt, vô số điên đạo tưởng. Đó. Bây giờ làm chi nữa? Cái câu tiếp theo là chi?
Nê lê khổ hải thâm nịch tà đồ, trước ngã đám nhân cứ uổng thố trực. Nê lê là cái địa ngục, cái buồn lầy sinh tử. Nê lê là buồn lầy, mà nê lê còn là địa ngục, cái buồn lầy ở trong cái biển khổ. Nê lê khổ hải thâm nịch tà đồ, cho nên nó chìm sâu vào trong con đường của tà kiến, tà nhân tà duyên, đưa tới tà nghiệp, đưa tới tà màng, rồi đưa tới tà tư duy tà kiến, rồi tà thiền tà định, chìm trong đó.
Quý thầy quý cô thấy dễ sợ chưa? Cho nên cả gì làm che khuất cái thánh chủng của chúng ta, mà bây giờ chúng ta phải là xuất gia rồi thiểu long thánh chủng, đã thấy cái vai trò chúng ta chưa? Thấy cái vai trò của chúng ta tu hành đối với bản thân chúng ta, đối với chúng sinh, đối với Phật pháp chưa? Mình phải lo tu tập giữ giới, định tuệ cho thanh tịnh để tự cứu mình ra khỏi cái biển sinh tử đó, rồi mình mới có khả năng giúp người khác thoát khỏi cái biển sinh tử. Mình muốn nhảy xuống sông mà cứu người chết đuối thì ít ra đi nữa mình cũng phải biết bơi, mà phải biết bơi thật sự dưới nước, chứ đừng có biết bơi ở trên bản đồ, đừng có biết bơi trên khô, nghe chưa? Mình biết bơi trên bản đồ, biết bơi trên khô, mà mình tưởng rằng mình biết bơi dưới nước, cho nên thấy người chết đuối dưới nước nhảy xuống. Người chết đuối chưa chết mà mình chết trước người chết đuối, nghe không? Và cái người chết đuối là vô phước, mình vỡ vô, và cuối cùng họ chưa chết, họ cũng chết theo với chết đuối không biết bơi của mình đó. Cho nên chúng ta đừng có học và biết bơi trên khô, nghe chưa, mà chúng ta phải biết bơi xuống dưới nước. Thôi chiều nay mình học ngang đó được rồi, phải chưa? Thôi mình nghỉ.